Tiên nghịch, chương 432, sát khí, góc truyện audio.com. Kim giáp đại hán lập tức nhìn về phía lão già âm trầm kia, cự kiếm trong tay lại vung lên, kiếm quang trước đó hơi đình chỉ lại nhanh chóng lóe ra, hóa thành một thanh kiếm dài chừng trăm trượng từ trên trời chém xuống. Thế công mãnh liệt, dù chưa tới thân mình của lão già âm trầm kia mà mặt nước biển đã bị đè xuống, tạo ra một khe rãnh rất sâu. Lão già gầm nhẹ một tiếng, hồng quang trong mắt mạnh mẽ lóe ra, nháy mắt khi kiếm mang xé gió lao đến, một đạo hư ảnh màu đỏ từ trong cơ thể xuất ra. Hư ảnh màu đỏ này chỉ có thể nhìn ra hình dáng của con người nhưng không rõ là nam hay nữ. Sau khi hiện ra, tay phải nó ấn về phía trước một trường, lập tức kiếm mang bị đình chỉ lại, không ngờ bị nắm lấy. Tay phải của hư ảnh này vung lên, kiếm quang trực tiếp bị hắn ném sang một bên, chìm vào trong lòng biển. Kim giáp đại hán nhìn lão già một cái, gật gật đầu, rồi không nhìn thêm nữa. Hư ảnh lại trở vào trong cơ thể lão già âm trầm. Thân thể lão khẽ động, ánh mắt lại lóe ra hồng quang, tiến vào trong lòng biển. Con khỉ nhỏ nhoáng lên một cái cũng tiến vào theo. Cảnh tượng này bị Vương Lâm nhìn rõ hết, lấy lịch duyệt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra kim giáp đại hán này không có ý định đả thương người. Chẳng qua những ai muốn đi vào trong lòng biển để tìm kiếm cung điện kia thì đều phải vượt qua một kiếm của hắn mới đủ tư cách. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, mơ hồ nhìn ra được một chút huyền diệu. Ví dụ như khi lão già đoạt xá tách khỏi con khỉ nhỏ kia thì kim giáp đại hán chuẩn bị đối phó với riêng từng người. Nhưng khi một người một khỉ này tụ lại cùng một chỗ thì kim giáp đại hán này cũng chỉ chém ra một đạo kiếm quang mà thôi. Hiển nhiên, kim giáp đại hán này nhận ra rằng một người một khỉ này vốn là đi cùng lúc với nhau. Đúng lúc này, ánh mắt của kim giáp đại hán khổng lồ này chợt lóe lên, kiếm trong tay đột nhiên khẽ động, một đạo kiếm quang từ trên trời lập tức giáng xuống, chém xuống trong lòng biển. Chỉ nghe từ trong biển truyền ra một trận âm thanh ầm ầm, ngay sau đó một cỗ sóng biển phóng lên cao. Hai người Chu Vũ Thái và Từ Tâm chật vật từ trong con sóng này bay ra, dừng lại trăm trượng ở ngoài. Chu Vũ Thái phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Về phần Từ Tâm cũng là hiện ra vẻ kinh hãi. Hai người trước đó trốn dưới đáy biển âm thầm đi trước nhưng không ngờ rằng lại không thể tránh thoát được cặp mắt khổng lồ của kim giáp đại hán. Khi kiếm quang chém xuống, hai người không thể không nhanh chóng lui lại phía sau. Mặc dù như thế nhưng vẫn bị kiếm quang quét trúng, lập tức bị thương. Kim giáp đại hán không truy kích mà cự kiếm trong tay hoành ngang, ánh mắt nhìn về Vương Lâm. Hàn mang trong mắt Vương Lâm lóe lên, thực lực của kim giáp đại hán cực kỳ cường đại. Một kiếm của hắn đã đạt đến uy lực một kích của vấn đỉnh kỳ tu sĩ, cho nên lão già đoạt xá âm trầm kia phải đem bản hồn ra thì mới có thể kháng cự lại được. Chỉ có Vân Tước Tử mới có khả năng thong dong kháng trụ, còn mượn lực để chìm trong lòng biển. Tuy nhiên, kim giáp đại hán hiển nhiên không có ý định hại người. Nếu không thì Chu Vũ Thái và Từ Tân quyết không thể giữ nổi mạng sống được. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, hắn tự biết với tu vi của chính mình không thể chống cự với kiếm quang của gã đại hán kim giáp này, trừ phi gọi hồn phách vấn đỉnh ra. Lúc này, cách đó không xa hai người, góc truyện audio.com, Kiền Phong và Liễu Mi cũng nhíu mày, hiển nhiên hai người bọn họ cũng nhìn ra được manh mối. Tằng Ngưu, ba người chúng ta liên thủ chống lại kiếm quang của gã đại hán kim giáp, ngươi nghĩ như thế nào? Ánh mắt Kiền Phong chợt lóe lên rồi bỗng nhiên nói. Tốt, ánh mắt Vương Lâm lộ ra một tia lạnh lùng, gật đầu nói. Kiền Phong yêu cầu Vương Lâm liên thủ cũng là hành động bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên là hắn cùng với Liễu Mi chống trả cũng không nắm chắc có thể tiếp được một kiếm, nếu tiếp không được liền không thể đi vào bên trong cung điện. Lúc này Vân Tức Tử và lão giả xa lạ kia đã tiến nhập vào, nếu như dùng rằng một chút nữa chỉ sợ cơ hội này trong chốc lát sẽ bị phá hủy. Hiện tại thêm cả Vương Lâm, cả ba người liên kết lại để chống trả thì nắm chắc khả năng thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Ở trong nội tâm Kiền Phong không vì Vương Lâm là anh biến sơ kỳ mà sinh ra tâm tưởng khinh thường. Ngược lại, ở trong lòng hắn thì Vương Lâm tuyệt đối là người có thực lực tương đương mình. Hơn nữa, tận sâu trong nội tâm mà nói thì Vương Lâm với thập ức tôn hồn phiên trong tay có thể đem hắn tiêu diệt đoạt lấy bảo vật. Đối với Vương Lâm, hắn cực kỳ kiêng kỵ. Cho nên, hắn mới yêu cầu Hồng Điệp bám theo Vương Lâm để mình có cơ hội cướp được tu tinh chi tinh. Đáng tiếc sau khi hắn đi vào Linh Sơn mới phát hiện hóa ra muốn đạt được tu chân chi tinh vẫn còn phải vượt qua vài cửa ải nữa. Trước đây Vương Lâm ở trong lòng hắn cũng không phải ở trình độ này. Bất quá tận sâu trong nội tâm của Kiền Phong thì hắn vẫn có ẩn núp sâu một tia ngạo mạn. Hắn nghĩ rằng nếu Vương Lâm không có thập ức tôn hồn phiên như vậy thì tuyệt đối không có khả năng ngang bằng hắn. Nghe được lời đáp ứng của Vương Lâm, Kiền Phong có chút hơi trầm ngâm rồi nói. Tằng đạo hữu, ta và ngươi hai người ở phía trước ngăn cản kiếm quang, sư muội ta ở phía sau tiếp ứng. Ngươi thấy thế nào? Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh liếc mắt quét nhìn Kiền Phong và Liễu Mi một cái. Cùng lúc đó ánh mắt của Liễu Mi cũng đang nhìn đến hắn, thản nhiên cười đang muốn nói chuyện thì Vương Lâm thu hồi ánh mắt trầm giọng nói. Không cần phiền toái như vậy, Vương Mỗ là người đầu tiên tiếp đón kiếm quang, hai người các ngươi theo sau tiếp ứng. Kiền Phong ngẩn ra, ánh mắt lóe lên, người đầu tiên tiếp đón kiếm quang chẳng những phải chống cự lại uy lực của kiếm quang mà đồng thời còn phải đề phòng độc thủ của người phía sau lưng, đây là việc cực kỳ nguy hiểm. Kiền Phong sở dĩ đề xuất cùng Vương Lâm ra tay đúng là bởi vì sợ Vương Lâm e dè, không phát huy ra toàn bộ thực lực. Hơn nữa Liễu Mi tiếp ứng ở phía sau, cho dù lúc đó Vương Lâm ra tay ám muội thì hắn cũng không để ở trong lòng. Lúc này đây Kiền Phong đã quyết định việc chống cự lại kiếm quang mới là lựa chọn thứ nhất, trừ diệt Vương Lâm thì có thể tính sau. Thời điểm này nghe thấy Vương Lâm chủ động đề xuất để một mình hắn là người đầu tiên đối kháng thì trong nội tâm của Kiền Phong có chút nghi hoặc. Nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc để cân nhắc tỉ mỉ, gật đầu nói. Như thế đi, toàn bộ nhờ cậy vào Tằng đạo hữu. Liễu Mi nhướng mày, nàng cảm thấy việc này có chút cổ quái, trầm ngâm một chút rồi nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm đến nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái, thân hình bay lên nhằm về phía đại hán kim giáp bay tới. Góc truyện audio.com, hai người Kiền Phong và Liễu Mi theo sau, ba người hình thành hình chữ phẩm bay nhanh tới. Vào một khắc trước khi ba người tới gần, đại hán kim giáp đang lơ lửng giữa khoảng không hai mắt sững lại, nâng thanh kim kiếm trong tay lên, kim mang vạn trượng tức khắc lóe lên, phát ra từng luồng hào quang rực rỡ chói mắt. Tiếp theo hắn mạnh mẽ chém một cái xuống phía dưới, lập tức kiếm quang trăm trượng kia giống như một cú đánh phá trời hủy đất từ trên bầu trời phát ra, mạnh mẽ gào thét phá không tiến đến trong nháy mắt. Tất cả trời đất giờ phút này chỉ còn có thanh âm gào thét lên tận 9 tầng mây, tốc độ cực nhanh ầm ầm hạ xuống. Trên bề mặt biển lúc này nước bị tách ra thành một khe rãnh, dọc theo hai bên nhanh chóng tản ra lộ một cái khe dài sâu thẳm, lúc trước chỉ nhìn thấy Vân Tức Tử và lão già âm trầm đối kháng với nhát kiếm thử thách này chứ Vương Lâm chưa tự mình tham dự, cảm xúc tuy có nhưng cũng không phải khắc sâu. Bây giờ khi hắn tự mình tiếp đón một kiếm này liền lập tức cảm nhận được bên trong có khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa. Trong luồng khí tức này, nguyên thần hắn thậm chí bắt đầu run rẩy, có dấu hiệu bất ổn, không chỉ như thế trên toàn bộ người gần như mỗi một vị trí đều có loại cảm giác giống như bị vô số tòa núi lớn đè lên. Loại cảm giác này hắn không xa lạ gì. Năm đó khi ở chỗ sâu bên trong linh mạch dưới lòng đất ở Luyện Hồn Tông, hắn đã cảm thụ được linh uy giống như thế này, chẳng qua bây giờ lực đạo hùng mạnh gấp trăm, ngàn lần so với năm đó. Kiếm quang vừa bay ra chưa tiến lại gần mà tiên huyết đã chảy xuống trên khóe miệng của Vương Lâm, thế nhưng trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ bất khuất. Nhìn thấy bộ dáng của Vương Lâm, cước bộ của Kiền Phong hơi dừng lại. Không nhịn được ánh mắt hắn lóe lên, trên mặt lộ ra vẻ do dự không biết hiện tại nên giết Vương Lâm đoạt lấy thập ức tôn hồn phiên hay là hiệp trợ hắn theo như kế hoạch ban đầu để chống lại luồng kiếm quang này. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, hắn liền quyết định thay đổi chủ ý, chuẩn bị giết Vương Lâm đoạt lấy hồn phiên, tiếp đó sử dụng uy lực của hồn phiên hoàn toàn có thể chống cự lại luồng kiếm quang này. Bên trong đầu hắn tất cả các ý tưởng này được lóe lên trong thời gian cực ngắn, sau khi đã quyết định, Kiền Phong cười ha hả nói. Tằng đạo hữu, chớ hoảng sợ, Kiền Mỗ tới đây. Kiền Phong nói xong thân ảnh như điện bay nhanh tiến lại. Một đòn này nhất định phải thành công, vì thế Kiền Phong cũng không quá sốt ruột mà là chuẩn bị để sau khi tiếp cận liền lưu lại cho Vương Lâm một đòn mà cả đời khó quên. Và hắn phải một đòn thành công, nếu không để Vương Lâm có cơ hội tế ra thập ức tôn hồn phiên kia ra thì không hay. Bằng sự thông minh, Liễu Mi lập tức biết được ý đồ của Kiền Phong, trong mắt có chút do dự nhưng rồi vẻ lạnh lùng chợt hiện ra, không vội tiến lên mà ở phía sau tiếp ứng. Nàng vốn là người vô tình, nếu Kiền Phong có thể giết Vương Lâm đồng nghĩa khiến cho thiên huyễn đạo tâm của nàng không còn khí tức đối phương, sau này đối với đại đạo của nàng cũng bớt đi một tâm ma. Thời điểm này, kiếm quang đã tới trước người, chính xác là ở trên đỉnh đầu Vương Lâm, tiếp tục phá không tiến đến. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, khóe miệng lộ ra một chút trào phúng. Hắn đề xuất mình là người đầu tiên chống lại kiếm quang. Góc truyện audio.com, sao có thể lại không tính đến trường hợp Kiền Phong đổi giả. Hết thảy chuyện này đúng như hắn suy nghĩ, hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Lúc Kiền Phong bay như luồng gió tiến đến, giữa không trung kiếm quang gào thét trong nháy mắt sẽ chém xuống, Vương Lâm âm thầm tính toán thân ảnh của Kiền Phong. Lúc thân ảnh này xuất hiện ở trong vòng 10 trượng bên cạnh người hắn, trong nháy mắt ấy, Vương Lâm cười dài một tiếng, vỗ túi chữ vật, lập tức một tòa bảo tháp từ trong túi chữ vật theo tay hắn bay ra, nhoáng lên cái liền trực tiếp đứng chắn trước người hắn. Trên bảo tháp lập tức một tia thần thức vấn đỉnh sơ kỳ của Chu Dật tỏa ra. Luồng kiếm mang kia bị tia thần thức này đánh trúng không khỏi bị trì hoãn một chút. Mượn lúc trì hoãn này, Vương Lâm cười to ha hả triệu hồi bảo tháp lại rồi thân hình nhoáng lên một cái, bỗng nhiên hướng về phía mặt biển phóng tới. Thế nhưng tốc độ của hắn không nhanh lắm, luôn luôn bảo trì khoảng cách 10 trượng với Kiền Phong. Đại hán kim giáp ánh mắt ngưng lại, không tiếp tục truy kích Vương Lâm mà là nhìn về phía Kiền Phong. Chỉ thấy kiếm mang kia không có thần thức vấn đỉnh kỳ đối kháng liền khôi phục lại uy lực rồi bỗng nhiên hướng về phía người Kiền Phong giáng xuống. Kiền Phong sắc mặt đại biến, hắn không rảnh để đoán vì sao kiếm quang này của đại hán kim giáp không đi công kích Vương Lâm mà là công kích chính mình. Lúc này, hắn vội hét lớn một tiếng, vỗ túi chữ vật trong tay lập tức xuất ra một cái dùi màu đỏ, nhoáng lên một cái các tia chớp trên cái dùi trở nên dày đặc điên cuồng nhằm hướng luồng kiếm mang đánh tới. Trong mắt Vương Lâm hiện lên một vẻ trào phúng. Lúc trước vào thời điểm lão già âm trầm và con khỉ nhỏ kia đối kháng kiếm quang, hắn liền cảm giác có chút nghi hoặc. Phân tích việc này hắn có thể khẳng định rằng đại hán kim giáp này nhất định là phán đoán một người một khỉ kia là cùng một nhóm cho nên mới xuất ra một đạo kiếm quang. Vương Lâm tính toán, lúc ấy khoảng cách giữa con khỉ nhỏ kia và lão già âm trầm lão già không tới 10 trượng trong khoảng cách này liền bị đại hán kim giáp chém tới, đó là điểm mấu chốt. Ở trong phạm vi này, ai có khoảng cách gần nhất với kiếm mang kia thì kiếm mang sẽ công kích người đó. Sở dĩ Vương Lâm cự tuyệt cùng Kiền Phong hai người cùng tiến lên chống cự, Liễu Mi tiếp ứng phía sau khi cần thiết bởi vì như vậy sẽ gần nhau quá. Tuy nói rằng hắn và Kiền Phong rất gần, phù hợp khoảng cách 10 trượng nhưng bởi vì đúng là khoảng cách gần nhau quá nên nếu hắn có chút động tác nhỏ thì với cơ trí của Kiền Phong, không biết chừng sẽ lập tức phản ứng lại, như vậy sẽ gặp sự phòng bị. Cho nên, hắn đề nghị để hắn một mình đối kháng, quả nhiên Kiền Phong trúng kế tuy rằng trong nội tâm nghi hoặc nhưng cũng phải đồng ý. Kỳ thật cho dù Kiền Phong không đồng ý, hắn sẽ không đề xuất ba người liên thủ. Vương Lâm cũng tính toán đối mặt một mình. Hắn cũng không tin là khi một mình đối mặt kiếm quang vào lúc nguy hiểm nhất thì Kiền Phong sẽ không ra tay đánh lén. Chẳng qua như vậy thì muốn dẫn dụ đối phương tới trong vòng 10 trượng cũng có một chút phiền phức. Tuy nhiên Vương Lâm cũng có kế sách có 8 phần nắm chắc sẽ dẫn Kiền Phong tiến vào. Sau đó Kiền Phong đề xuất 3 người liên thủ, dưới sự đề nghị của Vương Lâm đưa ra quả nhiên Kiền Phong chịu không nổi sự hấp dẫn, bỏ qua phương án mọi người. Góc truyện audio.com, cùng chống đỡ mà là đồng ý với lời lừa gạt của Vương Lâm, để mình hắn chống đỡ, sau đó tiếp cận tới gần hắn để ra tay ám toán. Chỉ có điều Kiền Phong không nghĩ tới Vương Lâm sớm đã nhìn ra hết thảy. Lúc này đây tia thần thức vấn đỉnh của Chu Dật trên bảo tháp phía trước Vương Lâm cũng đã tạo ra tác dụng mấu chốt. Nhân cơ hội luồng kiếm quang kia trong nháy mắt đình trệ, lúc này Vương Lâm mới có cơ hội, lóe lên một cái thoát ly khỏi kiếm quang, khiến cho Kiền Phong là người có khoảng cách gần nhất với kiếm quang. Hết thảy sự việc này nói thì chậm nhưng trên thực tế lại giống như tia điện quang lóe lên một cái đã hoàn thành toàn bộ. Lúc luồng kiếm quang nhằm hướng về phía Kiền Phong là lúc thân hình Vương Lâm dừng lại một chút, không lập tức lao ra mà là lạnh lùng liếc mắt quét nhìn Liễu Mi đứng cách đấy không xa một cái. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra nụ cười lạnh lẽo, trong nháy mắt tay phải khẽ vỗ trên túi chữ vật một cái, toàn bộ các tượng gỗ điêu khắc Tuế Nguyệt từ trong túi bay ra. Tuế Nguyệt, Vương Lâm gầm lên một tiếng, lập tức tất cả các tượng gỗ điêu khắc ầm ầm tự bạo. Một luồng ý cảnh Tuế Nguyệt điên cuồng bay ra. Tuy rằng ý cảnh thiên huyễn của Liễu Mi đã đại thành, nhưng các tượng gỗ điêu khắc ý cảnh Tuế Nguyệt cũng được Vương Lâm tỉ mỉ chuẩn bị. Tuy nói không thể tạo thành thương tổn đối với Liễu Mi, thậm chí thời gian trì hoãn cũng ngắn ngủi, nhưng trong thời khắc nguy cơ này chỉ cần đình trệ một chút thôi cũng là đòn chí mạng. Thân hình Liễu Mi không khỏi bị chậm lại một chút, thân ảnh của Vương Lâm lập tức hạ xuống phía dưới người Liễu Mi. Lúc này trên không trung có hai đạo kiếm quang, đột nhiên hai đạo hợp lại thành một điên cuồng chém xuống, mục tiêu lúc này đúng là Liễu Mi. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên sát khí, tay phải nhằm hư không phía trước điểm nhẹ một cái, một đạo cấm khí từ trong ngón tay bỗng nhiên bay ra nhằm Liễu Mi phóng đến. Vương Lâm không xem xét kết quả, hắn biết giờ phút này thời gian cực kỳ cấp bách, không chút do dự thân mình lập tức nhanh như chớp tiến vào phía trong lòng biển. Trong lòng biển một tòa cung điện thật lớn đang phát ra trận trận kim mang. Thân hình Vương Lâm nhoáng lên liền hướng về phía cung điện lấy tốc độ nhanh nhất điên cuồng tiến đến. Ở phía trong lòng biển có một luồng lực kỳ dị bao phủ. Vương Lâm không cần thử qua cũng biết được lực này tất nhiên để hạn chế pháp thuật thuấn di. Loại cảm giác này hắn từng đã cảm thụ qua ở một số nơi kỳ dị cho nên tự nhiên hiểu được. Vào lúc thân hình hắn đang chuẩn bị tiến nhập vào cung điện trong nháy mắt mặt biển phía trên lập tức truyền đến từng hồi tiếng động rít gào. nước biển bên người Vương Lâm lập tức rẽ mạnh ra hai bên, một đạo kiếm quang trăm trượng với tốc độ cực nhanh từ trên trời giáng xuống thẳng tiến truy đuổi Vương Lâm. Kiếm quang càng lúc càng gần, Vương Lâm thậm chí có thể cảm nhận được từ phía trên truyền tới trận trận phong nhận cường đại như các mũi tên bén nhọn. Lập tức một sự đau đớn từ trên thiên linh cái ở đỉnh đầu truyền xuống. Hắn hung hăng cắn răng một cái, mắt nhìn thấy không còn đến trăm trượng là có thể tiến nhập vào cung điện, nhưng luồng kiếm quang phía sau cũng đã tiến đến sát người. Một tia tiên huyết từ trên trán Vương Lâm chảy xuống, cảm giác đau đớn càng lúc càng mãnh liệt. 90 trượng 8, góc truyện audio.com, 10 trượng, 70 trượng, 60 trượng, khoảng cách càng lúc càng rút ngắn lại, nhưng cái âm thanh gào thét của kiếm quang trên đỉnh đầu như quanh quẩn trong tâm thần. Vương Lâm cố sức bay nhanh, phun ra một ngụm tiên huyết trên không trung rồi mạnh mẽ vỗ một cái lên túi chữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một cái diều chiến. Trong nháy mắt hắn quay đầu lại, hét lớn một tiếng, diều chiến trong tay hoành ngang trước người. Lúc này kiếm quang tiến đến bỗng nhiên dừng lại một chút phía trên diều chiến. Sắc mặt Vương Lâm đỏ lên, một ngụm tiên huyết lại phun ra, nguyên thần chấn động. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tâm niệm vừa động lập tức tay phải giơ lên vỗ trên túi chữ vật, một kiện bảo tháp từ trong túi chữ vật bay ra. Ý cảnh chu giật ngay lập tức khuếch tán ra, kiếm quang dừng lại một chút. Mượn sự trì hoãn này, thân mình Vương Lâm so với tia chớp còn nhanh hơn, nhoáng cái vượt qua khoảng cách 50 trượng, rốt cục đi vào trong vòng của cung điện. Trong nháy mắt lúc thân hình hắn vừa tiến vào cung điện, kiếm quang lóe lên một cái rồi chậm rãi dần dần tan biến. Tiên huyết trên khóe miệng Vương Lâm chảy xuống, thu hồi diều chiến và bảo tháp liền lập tức khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một lượng lớn đan dược ngấu nghiến ăn vào rồi ngay tức khắc ngồi xuống. Cảm giác toàn thân đau đớn, hắn cắn răng một cái xuất ra một khối tiên ngọc, nhìn chằm chằm một chút rồi một ngụm đem tiên ngọc nuốt vào ngay, lập tức một luồng tiên lực vô biên lưu chuyển ở trong cơ thể. Vận chuyển một vòng tức khắc Vương Lâm cảm giác thân mình nhẹ đi. Nương theo tiên lực đem nội thương áp chế xuống, thân hình hắn đứng lên, đạp một cái nhằm về phía trong cung điện bay nhanh phóng tới. Cách chương.